nhất tâm bất loạn. Muốn thành tựu niệm Phật tam muội, muốn đắc huệ giải, muốn lợi ích hết thảy chúng sanh, nhất định phải thâm nhập một môn. Quý vị có thể buông hết thảy xuống, đây là định. Mỗi ngày niệm kinh, niệm từ đầu đến cuối, chẳng bỏ sót một chữ nào, chẳng niệm đảo lộn câu nào, chẳng đọc sai chữ nào. Đó là trí huệ. Vì thế niệm kinh là hoàn thành tam học với định huệ một lượt. Tôi đã nói câu này rất nhiều lần, cớ sao chẳng niệm kinh? Tu hành cần thân thể rất khỏe mạnh. Thân chẳng khỏe mạnh sẽ không xong. Thân thể khỏe mạnh cũng do chính mình tu được. Năm ngoái tôi từ Tân Gia Bà trở về, lão hòa thượng Tùng Niên dạy tôi một phương pháp. Tôi nhớ đã kể với mọi người trong giảng đường, chẳng biết quý vị có làm hay không. Có một lần đồng tu Tân Gia Bà mời tôi dùng cơm, pháp sư Diễn Bồi tiếp đãi. Pháp sư tuổi đã cao, 72 tuổi, thân thể rất yếu, rất nhiều bệnh. Lão hòa thượng Tùng Niên 80 mấy tuổi, tóc bạc, mặt trẻ, đầu tóc trắng phao, da dẻ giống như da trẻ nhỏ. Ngài duỗi cánh tay ra, quý vị thấy da tôi mịn màng hay không? Rồi ngài dạy pháp sư Diễn Bồi, tôi dạy thầy một phương pháp, thầy về nhà học trong 3 tháng, bảo đảm hữu hiệu, bệnh gì cũng chẳng có. Phương pháp rất đơn giản, là một chén nước sôi. Buổi tối lúc sắp đi ngủ, chuẩn bị sẵn một chén nước nóng, đến sáng hôm sau thức dậy, đừng rửa mặt, đừng súc miệng, giờ thức dậy bước xuống giường bèn uống chén nước đó. Đứng vững vàng ở nơi đó, mặt hướng về phía đông hoặc phía đông nam, tức là phương hướng mặt trời mọc. Hướng về phương hướng đó, cầm dựng chén nước trên tay, uống 300 ngụm, chớ nên nhiều hơn, mà cũng chớ nên ít hơn, mỗi một ngụm đều phải nuốt xuống. Sư nói, chỉ cần thầy uống như vậy suốt 3 tháng, bệnh tật gì cũng đều chẳng còn, trăm bệnh chẳng sanh, người không bệnh tật sẽ tăng tuổi thọ. Ngài nói, chính ngài thọ 130 năm hay 150 năm chẳng có vấn đề gì. Chính ngài nắm chắc điều đó, thật dễ dàng. Nhưng phải có lòng kiên trì. Vì sao? Uống xong một chén nước ấy, tôi thí nghiệm một phen, 300 ngụm phải mất 45 phút. Trong khi uống, hết thảy ý niệm đều phải buồn xuống. Một niệm cũng chẳng có. Nói thật ra, cách của ngài là tu định, cầm vững chén nước trên tay, đừng bất động nơi đó suốt 45 phút. Đó là tu định. Uống mỗi ngụm một chút. Vì nếu quý vị uống một ngụm lớn, mấy ngụm đã hết sạch rồi. Nhất định phải uống 300 ngụm, chẳng thể nhiều hơn hay ít hơn, mỗi ngụm đều phải nuốt xuống. Do vậy, tôi nghĩ điều thứ nhất, trong tâm ngài một niệm chẳng sanh. Đây là tu định. 300 ngụm, mỗi ngụm phải nhớ rõ ràng. Trên thực tế là cách tu sổ tức quán trong thiền tông. Ngụm thứ nhất, ngụm thứ hai, ngụm thứ ba đều là tu sổ tức. Đồng thời khiến cho nội tạng vận động. Vì quý vị nuốt xuống mỗi ngụm, nội tạng lại vận động. Nước thanh tẩy nội tạng. Thanh tẩy nội tạng vận động lại còn có công phu định lực, lẽ nào chẳng có hiệu quả? Hôm nay tôi đem phương pháp này truyền dạy quý vị lần nữa. Sẽ tăng tuổi thọ, trăm bệnh chẳng sanh. Nhớ Phật, niệm Phật, chúng ta đều là thượng phẩm giảng sanh. Bởi lẽ, chúng ta mong cầu thượng thượng phẩm. Trước đây do chúng ta chẳng thấu triệt giáo lý, chỉ cần hạ hạ phẩm giảng sanh là được rồi. Hiện thời chúng ta liễu giải, chẳng làm chuyện ngốc nghếch nữa, phải cầu thượng thượng phẩm. Vì sao? Chúng ta ai nấy đều có phần đối với cơ duyên thượng thượng phẩm. Thập Địa Bồ Tát tới Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng lễ niệm Phật, ngài là tín nguyện trì danh giảng sanh. Tuy chúng ta hiện thời là phàm phu sát đất, nhưng cũng là tín nguyện trì danh, dùng phương pháp giống như Thập Địa Bồ Tát. Định Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu chúng ta bị đãi ngộ chẳng bình đẳng, sẽ là chuyện không thể có được. Nếu có thì hóa ra là chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng phải bãi công, vẫn phải thỉnh nguyện. Không thể nào có chuyện ấy, phương pháp giống như nhau mà. Do thế giới ấy là thế giới bình đẳng, phàm ai giảng sanh tới đó đều viên chứng ba mọn bậc thoại. Đạo lý ở chỗ này, mong mọi người hãy nỗ lực, đừng xem thường chính mình, chứ nên khinh rẻ chính mình. Nhưng cũng đừng nên ngạo mạn, hiểu hết thầy các pháp là bình đẳng, nghiêm túc tu phổ hiền thập nguyện. Chúng tôi vừa mới nói, Kinh Vô Lượng Thọ vừa mở đầu đã nói, các vị Bồ Tát ấy tu gì? Thấy đều tuân tu phổ hiền đại sĩ chỉ đức. Nói cách khác, không vị nào chẳng tu 10 đại nguyện vương. Vì thế chúng ta phải nhấn mạnh 10 đại nguyện vương, phải nỗ lực nghiêm túc thực hiện. Đó là huệ như đang nói ở đây, tức là trí huệ đoạn nghi sanh tính, chọn lựa bằng trí huệ. Niệm là niệm trong biệt cảnh, chúng ta dùng tâm sở này để niệm Phật, chúng ta niệm Phật hiệu. Sáu chữ hay bốn chữ cùng thế, niệm từng chữ phân minh. Chúng ta tưởng A-di-đà Phật, tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới, cảnh giới ấy rõ ràng, rành rẽ. Nếu muốn cảnh giới rõ ràng, kinh chẳng thể không thuộc. Hiện thời, đại đa số mọi người đều thuộc kinh Di Đà. Bước thứ hai là chúng ta phải thuộc kinh Vô Lượng Thọ. Sau khi niệm 3.000 biến kinh Vô Lượng Thọ, lại niệm kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quý vị chỉ cần hiểu rõ phương pháp và nhân quả được giảng trong kinh Quán Vô Lượng Thọ là được rồi. Trong tương lai, có thời gian, chúng tôi sẽ giảng Quán Kinh kỹ càng một lượt. Giảng kỹ sẽ được lợi ích lớn nhất. Tư là tư tâm sở trong biến hành. Năm biến hành là tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư. Nói thật ra, tư là tạo tác. Văn tự Trung Quốc là một loại phù hiệu trí huệ. Quý vị thấy tư là gì? Trong tâm dấy lên phân biệt có giới hạn. Trong chữ tư, phía trên chữ tâm là chữ điện, tức là có giới hạn. Trong tâm có phân biệt, có giới hạn là tư. Tư là tạo nghiệp, tưởng chẳng tạo nghiệp. Tưởng là trong tâm có tưởng. Quý vị vẫn chưa phân biệt, chẳng tạo nghiệp. Tư tạo nghiệp, tư là có phân biệt. Chúng ta chẳng tạo nghiệp luân hồi trong lục đạo, mà tạo tịnh nghiệp. Tạo tịnh nghiệp giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta tư tưởng A-di-đà Phật, nghĩ tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Giải thoát có nghĩa là tự tại. Này chúng ta gọi tác ý là chủ ý. Đây là tâm sở thứ nhất trong năm biến hành. Nói thật ra, nó có nghĩa là cảm giác. Trong tông môn thường nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Giác là tác ý. Nay chúng ta thời thời khắc khắc đề cao tâm cảnh giác. Tâm cảnh giác khiến cho chúng ta niệm Phật chẳng quên mất Phật hiệu. Do vậy nói thật ra, bí quyết niệm Phật là chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp. Hai điểm này đều chẳng dễ dàng làm được. Đặc biệt là chẳng xen tạp khó thực hiện nhất. Chẳng hạn như người niệm Phật lại muốn nghiên cứu kinh luận khác, tu tập pháp môn khác, đó gọi là xen tạp. Thiện Đạo Đại Sư nói như vậy. Còn có Tây Phương Sát Chỉ do Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát giảng. Người niệm Phật lại xem kinh, niệm chú, bái sám, làm pháp hội, lại còn nói chuyện ngẫu, chẳng khẩn yếu. Đây đều là xen tạp. Người tu hành xen tạp, trong một vạn người, khó có dăm ba người giảng sanh. Họ chẳng chuyên tu. Người chuyên tu quyết định giảng sanh, giảng người tu, giảng người về, chẳng sót một ai. Vì vậy, tạp tu chẳng bằng chuyên tu. Ngàn muôn phần chớ nên hiểu lầm những người đó là đại thông gia. Học rộng nghe nhiều, làm rồi. Đến cuối cùng, những người đó tu gì cũng chẳng thành. Vẫn luân hồi trong lục đạo. Nếu quý vị tâm độ chúng sanh thiết tha, hãy chuyên tu pháp môn niệm Phật, sẽ độ vô lượng vô biên chúng sanh. Dẫu chẳng nói một câu nào, vẫn độ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Thân giáo. Quý vị nêu khuôn mẫu cho người khác nhìn vào, đấy mới đúng là người thật sự giác ngộ. Khi quý vị ra đi tự tại, biết trước lúc mất, biểu diễn một chút, lúc tất yêu sẽ mở đại hội giảng sanh. Hà Đông Tước Sĩ Phu Nhân ở Hương Cảng là mẹ ông Hà Thế Lễ, lúc mất đã mở đại hội giảng sanh. Bà cụ niệm Phật, con trai lẫn con dâu đều là tín đồ Cờ Đốc giáo, ngoan đạo. Lúc còn sống bà cụ chẳng hề can thiệp, vì tự do tín ngưỡng mà. Khi lâm chung, biểu diễn cho họ xem, báo tin cho thân thích. Bạn hữu khi nào sẽ đến nhà cụ để đưa cụ đi giảng sanh, lúc cuối cùng cụ gọi người nhà. Các con suốt đời tín đạo, tín ngưỡng tự do, mẹ trọn chẳng xen vào. Ngày hôm nay mẹ sang Tây Phương Cực Lạc thế giới, các con hãy niệm vài câu Phật hiệu đưa tiễn, chắc là được chứ. Cả đời cụ chẳng đòi hỏi gì, yêu cầu nhỏ nhòi ấy. Người nhà chẳng bàn cái gì, cũng cung kính niệm Phật. Niệm chưa đầy 15 phút cụ đã ra đi. Vì thế người nhà từ cửa độc giáo chuyển sang niệm Phật. Vì sao? Chính mắt trông thấy nên đã độ bọn họ từ cửa độc giáo quay về đều niệm Phật. Cụ mở đại hội biểu diễn giảng sanh thật cao minh. Đây là hoằng pháp. Chúng tôi suốt đời giảng pháp nát cái lưỡi, chẳng lợi hại bằng một chiêu của cụ. Quý vị thấy một chiêu ấy, tivi, radio, báo chí, chỗ nào cũng đều đăng tải, hiệu quả rộng lắm. Kẻ chẳng tin trông thấy cũng tin tưởng. Quý vị nói xem hiệu quả có lớn lắm hay không? Vì thế, hoằng pháp lợi sanh khuyên người chẳng phải là ra rã mỗi ngày. Thật sự có hiệu quả, một chiêu bèn cảm hóa họ, khiến họ quay đầu. Bà cụ Hà Đông có thể làm được, nhưng nói thật ra, mỗi cá nhân đều có thể làm được. Nhưng quý vị có muốn làm hay không mà thôi. Bằng lòng làm, ai nấy đều làm được. Nếu ở Đài Loan, mỗi năm đều có mấy người đến thời tiết nhân duyên. Mỗi năm có định mấy lượt mở đại hội giáng sanh, pháp môn tịnh độ sẽ được đề cao ngay lập tức. Vì thế bình thường phải cảnh giác, chính mình phải chuyên, chẳng xen tạp, chẳng gián đoạn. Tam ma đề dị thấm. Tam ma đề là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là định. Sách diễn nghĩa giảng: ư sợ quán cảnh, linh tâm chuyên chủ bất tán dị tánh. Định lấy khai trí huệ làm nghiệp dụng. Định là chuyên nhất. Chúng ta quyết định chọn lấy pháp môn này, cả đời này quyết định chẳng thay đổi. Tu một môn này đến cùng, đấy là định. Chẳng xen tạp, chẳng gián đoạn là biểu hiện của định. Quý vị tạp tu sẽ chẳng có định. Thống có nghĩa là thọ trong năm biến hành. Dùng chữ này để biểu thị, nói lên ý nghĩa tiếp nhận, lãnh nạp hết thảy cảnh giới. Trong cuộc sống, trong một đời, chúng ta có thuận cảnh và nghịch cảnh. Cảnh giới thuận hay nghịch hiện tiền, chúng ta đều phải tiếp nhận. Khi chúng ta tiếp nhận, đừng nảy sanh mừng, giận, buồn, vui. Đó là trí huệ. Trong thuận cảnh, đừng dấy tâm hoan hỷ. Trong nghịch cảnh, chớ nên sanh phiền não. Vì sao? Dấy lên mừng, giận, buồn, vui nơi cảnh giới, Phật hiệu sẽ niệm chẳng thành. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng chẳng thành. Mục đích của chúng ta là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thuận cảnh nơi này dẫu tốt đẹp, ta chẳng tham ái, chúng chẳng giữ được chúng ta. Chúng ta dẫn đến Tây Phương. Trong nghịch cảnh, chúng ta chẳng dấy lên phiền não, chẳng khởi sân hận. Chúng ta biết hoàn cảnh dẫu xấu đến mấy, cũng bất quá là ngắn ngủi mấy năm hay mấy chục năm sẽ qua đi. Hoàn cảnh sau đây sẽ rất tốt đẹp. Ngàn vạn phần chỉ nên bị nghịch cảnh ngắn ngủi tạo thành chướng ngại, như vậy mới là có trí huệ. Thị tri đại ca diếp giả, tâm dục sụt, dĩ chí tồn xuất yếu. Thiện dục tâm phát, xả thế ác dục cố. Phú lâu na giả, tâm tượng số, dĩ tượng tác phân biệt, biện tài vô ngại cố. Đây là nêu lên 10 vị đại đệ tử để chứng minh các ngài biểu thị 10 pháp số thập thiện trong tự tâm. Kể ra mấy thí dụ. Tôn giả Ca Diếp, tâm dục số là nói ngài tu khổ hạnh. Chỉ có một mục đích là mong muốn vượt thoát sanh tử luân hồi trong lục đạo. Mong muốn chứng đắc quả báo đại niết bàn. Vì thị, ngài có thể dứt bỏ ngũ dục lục trần trong thế gian, có thể buông xuống. Tôn giả Phú Lâu Na, tâm tưởng số, ngài coi trọng tưởng tâm sợ. Tôn giả Phú Lâu Na thuyết pháp đệ nhất. Tôn giả Ca Diếp Đầu Đà đệ nhất, khổ hạnh đệ nhất, thanh tâm quả dục, ngài cũng tượng trưng cho căn bản tu hành trong Phật Pháp, tức là thanh tâm quả dục. Dục vọng ít, nhu cầu sẽ ít, nên cuộc sống đơn giản. Ư nhân vô tranh, ư thị vô cầu. Vì thế xếp ngài vào hàng đầu rất có lý. Tôn giả Phú Lâu Na diện thuyết khổ không vô thường, thân đàm thật tướng. Bởi lẽ trong tâm, tưởng tâm sở đứng đầu. Tưởng tâm sở khởi tác dụng. Do tưởng, ngài mới có thể quán cừ thuyết pháp, thành tựu biển tài vô ngại. Ca chiên viên giả, cánh nhạo số, dĩ dẫn đáp giảng phục, cánh tương thiệp nhập, luận nghị bất cùng cố. Tôn giả Ca Chiên Viên là vị nghị luận bậc nhất trong người vị đại đệ tử. Nay chúng ta nói dẫn đáp là biện luận. Ngài biện luận bậc nhất vì trong khi biện luận mỗi câu hỏi đáp, Ngài hỏi rất hay mà đáp cũng rất khéo. Đấy là tùy cơ ứng biến, không như diễn thuyết. Diễn thuyết có thể chuẩn bị sẵn bài diễn giảng, có chuẩn bị. Biện luận chẳng có cách nào chuẩn bị, chẳng biết người khác hỏi vấn đề nào, chẳng biết người ta lấy chuyện gì để biện luận. Vì vậy, trí huệ chân chánh thì mới có thể hùng biện tùy cơ ứng biến. Do vậy, Ngài đạt được pháp lạ. Nại chi huệ xá lợi Phất, niệm ưu ba ly. Ngài xá lợi Phất trí huệ đệ nhất. Ngài đắc vô nghi giải thoát. Nói cách khác, do đâu mà Ngài xá lợi Phất có trí huệ? Ngài đoạn sạch hết thảy nghi lự, chẳng còn nghi. Không còn nghi, chỉ có chánh tín. Đây là bí quyết tu hành của Ngài xá lợi Phất. Này chúng ta đối với pháp môn này, tin sâu, chẳng nghi. Mấy may hoài nghi đều không có. Quyết định chọn lựa pháp môn này, tu học pháp môn này, chúng ta nhất loạt tán thán, đều hoan hỷ. Nhưng chúng ta chẳng học. Bất luận ai khen pháp môn khác hay khéo ra sao, chúng ta chẳng động tâm. Chúng ta cũng đồng ý với lời họ nói, nhưng tuyệt đối chẳng dấy lên ý niệm mong tu học. Đó là chánh tín, là trí huệ. Niệm ưu ba ly. Tôn giả ưu ba ly trì giới đệ nhất, vì Ngài thọ trì giới luật, chánh niệm phân minh, cho nên gọi là niệm đệ nhất. Ngài có thể ước thúc thân tâm chẳng phạm giới luật. Từ La Hầu La giải thoát thiện cát, tác ý na luật, tam ma một liên, thống a na đẳng, thống giả thọ giả, lãnh nạp ý giả. Từ La Hầu La, Tôn giả La Hầu La suốt ngày từ sáng đến tối vui chơi, nhưng Đức Phật biết công phu tu hành của Ngài, người khác chẳng hiểu. Ngài là mật hạnh bậc nhất. Ngài tu hành chẳng quan trọng bề ngoài. Vì thế quý vị nhìn từ bề ngoài sẽ chẳng thấy. Ngài hoàn toàn dùng công phu bên trong. Trong chơi đùa đã thực sự dụng công, bậc hạnh bậc nhất. Vì thế nói là Tư La Hầu La, vì sao? Nếu chẳng phải là chánh tư duy, Ngài chẳng thể thành tựu. Vì thế chánh tư duy trong khi giỡn hớt chơi đùa, giải thoát thiện cát. Thiện cát là tôn giả tu bồ đề, giải không đệ nhất. Vì thế trong kinh Bát Nhã có Ngài. Kinh Kim Cang là do Đức Phật giảng cho tôn giả tu bồ đề. Tác ý na luật, tôn giả A Na Luật là thiên nhãn đệ nhất. Vì tác ý nên mới có thể hiển hiện thân thông. Chẳng tác ý, Ngài sẽ chẳng có năng lực ý. Tác ý là chú ý. Hễ Ngài chú ý, năng lực ý hiện tiền. Chẳng chú ý chính là như thường nói, nhìn mà chẳng thấy, nghe tai nọ lọt qua tai kia, thiếu chú ý. Khi Ngài A Nậu Lâu Đà chú ý, năng lực thiên nhãn của Ngài có thể thấy tam thiên đàng thiên thế giới. Tam ma một liên, Ngài một liên thần thông đệ nhất. Thần thông do định mà có. Nói cách khác, tôn giả một kiền liền thần thông đệ nhất cũng có nghĩa là Ngài thiền định đệ nhất. Trong định mới có thể hiện thần thông. Thống A Nan, thống là thọ. Ngài A Nan đa văn đệ nhất. Ngài đắc văn tự tổng trì, lãnh thọ bất dâm. Có thể tiếp nhận. Đức Phật giảng một lần, Ngài bèn ghi nhớ rõ ràng, rành rẽ, vĩnh viễn chẳng quên mất. Ở đây thống có nghĩa là thọ, mang ý nghĩa lãnh nạp, tức là tiếp nhận. Dương tất cụ sụ, sụ tất quy dương, thử nhị tương phù, nhi thủ khai ngộ, nhược dương, nhược sụ, bất xuất tự tâm, đạn đắc nhất tâm, dương sụ câu tận. Tâm dương và tâm sở đều được gộp trong nhất tâm. Bốn câu này là tổng kết, bắt đầu từ nhất niệm vô minh, mê mất chân tánh của chính mình, biến thành tám thức. Từ tám thức lại sanh ra 51 tâm sở. Giống như trên không sanh ra mây mù, trên biển nổi sóng gió. Này chúng ta khéo vận dụng tâm và tâm sở, nhất định có thể khai ngộ, khói tiêu mây tàn. Đến cuối cùng chỉ còn lại có mỗi mình chân tâm. Duy nhất chân tâm, trong kinh này gọi nó là nhất tâm bất loạn. Do vậy, ta biết ý nghĩa đại chúng tụ hội, nói theo phương diện xưng tánh, cũng có thể quy kết vào nhất tâm bất loạn. Ngày hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.